ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa toàn thể quý bà con cô bác, ở đây quý vị nào đã trên 50 tuổi xin giơ tay lên, chiếm khoảng chừng 500 vị không? Khoảng 300 vị là trên 50 tuổi. Ai 70 tuổi giơ tay lên? 70 tuổi khoảng chừng được 40 vị. Nhìn thấy rất nhiều người đã bước vào tuổi U6 và U70. Chúng tôi cảm thấy rất là xúc động. Bên cạnh đó chúng ta có nhiều thanh niên, thanh nữ khác với những gương mặt rất tươi trẻ. Đến một khoảng giai đoạn nào đó, chừng là 20 năm sau, 30 năm sau, những chàng thanh niên, những thiếu nữ xinh đẹp cũng sẽ trở thành những người lớn tuổi đang được ngồi ở một phần rất là cách biệt, đó là dãy bên trái của hội trường và thanh niên thì dãy bên phải. Quy luật đó được diễn ra một cách rất là trình tự. Ai cũng phải trải qua đến giai đoạn của tuổi xế chiều. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ vấn đề liên hệ đến hạnh phúc tuổi già. Làm thế nào ở trong tuổi già chúng ta sống được hạnh phúc, được an vui, có ý nghĩa. Mỗi khi nhớ lại những nghĩa cử cao đẹp mà mình đóng góp cho những người xung quanh, cho bản thân mình, cho xã hội, lòng chúng ta cảm thấy hân hoan và hạnh phúc nhiều hơn. Có một ông lão 75 tuổi, có chứng bệnh đản trí, quên bắt đất kỳ tử lắm. Ông tìm mọi phương cách để làm thế nào nhớ lại những gì mình cần làm trong ngày. Ông lấy một quyển sổ tay ra, ghi chú những điều cần thiết. Ông sợ quên, ông viết ở trên bảng để cho việc đó được đánh vào cặp mắt. Ấy thế mà ông ta vẫn quên. Ngày hôm đó ông ta đi quyết tâm lớn hơn, mua thêm 2 cuốn sổ tay nữa, viết 3 lần trong 3 quyển sổ tay và một lần ghi trên bảng đen. Công việc ngày hôm đó bận rộn quá, có nhiều việc khác nữa cho nên ông bôi cái bảng đen đó đi. Đến tối ông lui hui nhớ một việc ông ta chưa đã làm trong ngày. Nhớ hoài nhớ không ra. Ông ta suy nghĩ đi tới đi lui, lục lạo hết những quyển sổ tay và không biết là ông ta bỏ ở đâu nữa. Việc cần phải làm ngày hôm đó ông ta không nhớ để làm. Lênh quanh lui hui mãi đến 1 giờ khuya, ta tình cờ nhặt được cái cuốn sổ tay. Mở quyển sổ tay ra, trong đó có ghi câu như thế này: nhớ hôm nay ngủ sớm vào lúc 9 giờ. Ngày hôm đó ông ta đã ngủ trở đi hết 4 tiếng đồng hồ. 1 giờ khuya mới lên giường ngủ. Bệnh hay quên hay là bệnh mất trí nhớ là một trong những biểu hiện thông thường về phương diện sinh học của những người có tuổi. Khi tuổi con người đến 60 trở lên, các hoạt động của các dây neuron thần kinh giảm đi nhiều lắm. Khả năng nhớ của con người giảm đi. Có rất nhiều người trẻ của chúng ta thỉnh thoảng vẫn rơi vào trạng thái hay quên đó. Bởi vì tâm của chúng ta bị cột vào sự việc, cột vào nỗi lo, cột vào nỗi khổ, niềm đau hay là những cơn buồn. Khi để tâm bị trói cột vào trong những dòng cảm xúc mang chất liệu của buồn và đau, những cái cần thiết để nhớ chúng ta không nhớ được. Hoặc là một người nào đó quá bận rộn với công việc, đầu tắt mặt tối, chân lắm tay bùn, buông việc này ra có việc khác để làm. Tình trạng đó đã tạo ra trạng thái làm việc quá căng thẳng là quá nhiều của chức năng bộ nhớ. Những cái được nạp vào trước đó tạm thời bị lãng quên. Những cái đang được quan tâm đó, thì cái đó có thể trở thành nổi cộm và nhớ. Nhớ và quên đó, trở thành là những phần lẫn lộn ở trong rất nhiều người chúng ta. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ là khi chúng ta đến tuổi già, các hoạt động của các giác quan bắt đầu giảm dần. Chỉ nhớ kém đi, nhận thức phân biệt, cái thức ứng xử linh hoạt không còn nữa. Tất cả những cái này được xem như là đặc điểm của tuổi trẻ. Tuổi già phải chấp nhận một sự thật, lực bất tòng tâm. Những điều chúng ta muốn, chúng ta làm không được. Những điều chúng ta không muốn, chúng ta phải đối diện. Càng đối diện với chúng, nỗi bực dọc khó chịu lại xuất hiện với cuộc đời của mình. Con người luôn luôn sống trong một tình huống phải giải quyết những chuyện không muốn. Còn những chuyện muốn vĩnh viễn không cánh mà bay xa, bay cao. Phản tâm lý này được kinh điển nhà Phật gọi là cầu bất đắc khổ. Nghĩa là những điều không tội nguyện, những điều ước muốn không thành tựu, những ước vọng chân thành không được thực hiện, mang lại rất nhiều nỗi lo và nỗi buồn, hay là tất cả những khổ đau. Nếu sống là một trong những phương tiện cần thiết, thì bản chất của đời sống tạo ra những khát vọng. Khát vọng đời sống là một trong những nhu cầu cần thiết đẩy con người về phía trước, tạo cho con người những niềm tin, đặt con người vào trong những quỹ đạo, buộc con người cần phải đi chứ không đứng lại. Sự đứng lại bản chất của nó tạo cho con người bị lạc hậu. Do đó phải đi, đi trong con đường tốt, đi trong con đường tích cực, đi trong con đường hướng thượng. Chúng ta có thể làm cho đời sống của tuổi già trở nên trẻ trung lại. Có những cái đi làm cho chúng ta trở nên mất mát, tạo ra rất nhiều sự hối tiếc về sau. Nhưng có những cái đi mang lại cả một con đường, mở ra một cửa ngõ, tạo ra một bầu trời xanh với những không khí trong lành, với những niềm hân hoan vui vẻ. Khát vọng đó liên hệ đến thứ nhất là chất lượng đời sống, thứ hai là tuổi thọ đời sống. Chất lượng đời sống được rất nhiều người quan niệm trước nhất là vật chất sung túc, nhà cao cửa rộng, quần áo đẹp, trang sức quý, nhan sắc. Nói chung là những cái làm cho con người có được cái ngoại diện bên ngoài, tạo ra nỗi niềm hân hoan vui thích ở người khác. Dĩ nhiên cái đó vẫn là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không đơn thuần chỉ nằm ở chỗ này. Bởi vì bản chất của hạnh phúc thuộc về dòng cảm xúc. Dòng cảm xúc có thể vượt lên trên tách lập với đời sống vật chất. Có những con người sống rất đơn giản, mộc mạc, nhưng chất liệu, đạo đức và tình người ở người đó rất giàu và phong phú. Người đó vẫn được xem là người sống hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Bản chất của hạnh phúc liên hệ đến chất liệu đời sống của con người. Chất lượng đó liên hệ đến nhân phẩm, cá tính, phẩm hạnh hơn là những gì thuộc về đời sống vật chất. Nếu chúng ta quan niệm hạnh phúc như là những niềm hân hoan của các phản ứng giác quan, khi mắt được xem những bộ phim hay, tai nghe được những bài nhạc hấp dẫn, thân thể xúc chạm với những vật dụng thích hợp, lỗ mũi thưởng thức những hương vị rất đặc sắc, lưỡi được xúc chạm sơn hào hải vị v.v. Tất cả những cái này có thể tạo ra cảm giác dễ chịu, khoan khoái trong người. Cho đó kinh điển nhà Phật nói đó là mức độ thấp nhất của hạnh phúc. Đôi lúc đó, nếu không biết cách chuyển hóa, đặt nó vào trong khuynh hướng tích cực, các phản ứng hạnh phúc giác quan của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý có thể tạo ra nhiều sự nuối tiếc về sau này. Cho nghĩa là có khả năng tạo ra tội lỗi, có khả năng tạo ra sự không vui, có khả năng tạo ra rất nhiều sự vướng bận trong cuộc sống. Bên cạnh đó, con người cần phải vươn lên một cấp độ cao hơn của hạnh phúc, đó là đời sống tinh thần. Cao hơn đời sống tinh thần, đó là đời sống tâm linh. Những chất liệu này nó không liên hệ đến những gì chúng ta có, những gì chúng ta không có. Do đó người nghèo vẫn có được hạnh phúc, người giàu có biết sống vẫn có thể có được hạnh phúc. Chúng ta không phải bận lòng mặc cảm về thân phận của mình, về hoàn cảnh bất hạnh của mình, về những điều mình không có. Chúng ta tìm kiếm đến những giá trị hạnh phúc cao hơn, đó là hạnh phúc tinh thần và hạnh phúc tâm linh. Biết cách đó thì hạnh phúc vẫn có mặt. Khát vọng đời sống dẫn chúng ta đến những con đường để tìm kiếm hạnh phúc. Không phải là sự tìm kiếm nào cũng có thể tạo ra sự hạnh phúc. Chúng ta thử quan sát tình trạng của một con cá đang nằm mực nước rất thấp. Nước này càng thấp dần theo thủy triều xuống của mặt trăng và của con sông. Nhiều con cá đã bị mắc cạn như vậy. Phản ứng đầu tiên của chúng là gì? Chúng không hề có tiếng la, tiếng kêu như là con người. Chúng chỉ vẫy vùng, giọt lên bên trên. Chúng nhảy tung tăng tìm một cái sóng. Càng nhảy chúng càng văng lên ở trên đất, hay là sẽ bị lún sâu xuống dưới bùn. Cái chết có thể diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Khi lâm vào những cảnh huống gặp rất nhiều điều bất hạnh như vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta không nên ứng xử theo phản ứng con cá. Tại phản ứng theo cách thức khôn ngoan, đó là hãy bình tĩnh lại, tìm kiếm gốc rễ của sự bế tắc đó là gì. Tại sao bất hạnh này đã đến với cuộc đời của mình? Tại sao nỗi khổ niềm đau đã có mặt? Tại sao những người khác thì lại có những hoàn cảnh thuận lợi hơn, vân vân. Chỉ cần đặt những câu hỏi tại sao thật lớn, với sự sáng suốt, với sự bình tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra được, không chống thì chạy, những nguyên lý căn bản gắn mình vào trong những vướng víu không cần thiết. Khi chúng ta nhận chân ra được sự sai lầm trong những bế tắc, lúc bấy giờ chúng ta sẽ có hướng để sống. Có những con cá mặc dầu đang sống tung tăng ở dưới nước, mặc dầu nước đó không có bị cạn, nhưng ở trên mặt của nó đó có những vết dầu loang. Nếu như con cá này mở miệng to ra để ngáp vào những vết dầu loang đó, nó sẽ bị chết vì nhiễm độc. Nó phải lao tới phía trước, tìm một hướng đi để làm sao thoát ra khỏi cái vùng ảnh hưởng của vết dầu loang đang chảy ở trên mặt nước, và do đó nó mới có thể tìm được sự sống. Nếu lúc đó con cá chỉ có vung vẩy bằng cách là nó nhảy cao lên ra khỏi mặt nước, ngớp lấy một không khí ở trên bầu trời xanh, chìm xuống ở dưới lòng nước, cuối cùng nó vẫn bị bế tắc. Cái đó có thể kéo dài mạng sống của nó thêm vài phút, vài tiếng, vài ngày là hết. Vấn đề không phải là tìm kiếm những phương pháp chữa lửa, mà hãy tìm kiếm cái thức lâu dài có thể giúp chúng ta thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, có thể giúp cho chúng ta có được một tương lai của hạnh phúc, có được một tương lai của đời sống thật sự có ý nghĩa. Sống với tuổi già nếu không biết cách, nỗi khổ niềm đau có mặt nhiều lắm. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy những cô thiếu nữ, những đàn thanh niên là rất nhiều việc, được rất nhiều người mến, sự đóng góp của họ mở ra rất nhiều giá trị cho cuộc đời, chúng ta cảm thấy bùi ngùi nuối tiếc về một cái thời cách đây 30 năm, 40 năm mà trước đó có thể mình còn mạnh hơn trà thanh niên này nữa, trước đó mình có thể đẹp hơn cô thiếu nữ này nữa, có thể là hoa khôi, có thể là những người đã từng đóng góp phục vụ rất nhiều ý nghĩa cho cuộc sống. Bây giờ muốn làm việc đó, sức khỏe không cho phép. Trạng thái nuối tiếc về tâm lý này có thể làm cho con người cảm thấy khó chịu vô cùng. Sự khó chịu đó là một xung lực. Xung lực này chỉ có giá trị ảo tỏ ra bên ngoài, phủ trùm kín dòng cảm xúc của con người, làm cho nhận thức của con người lúc bấy giờ bị chìm vào trong trạng thái tâm lý mặc cảm và tự ti. Mặc cảm vì biết rằng bây giờ người ta đã không còn trọng dụng mình nữa. Tự ti vì biết rằng bây giờ mình không còn đủ sức như là những người thanh niên, không thể làm được nhiều việc như là họ đang làm. Mặc cảm và tự ti đó đã đẩy con người vào trong sự bế tắc của dòng cảm xúc. Sự bế tắc đó có thể mở ra nhiều hướng bế tắc khác nữa. Có người giam giữ sự bế tắc này bằng cách cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với những người khác ở trong xã hội, để không có cơ hội nhìn thấy người khác làm được những việc mà mình không còn làm được, để không nhìn thấy cái cảnh tượng rất nhiều người thanh niên được cuộc đời hoan hô khen ngợi, mình thì không ai quan tâm. Trạng thái mặc cảm tâm lý đó đã đẩy con người vào cảnh giới sống hoàn toàn cô lập tự thân với cuộc đời, với tha nhân. Bế tắc này càng ngày càng trương sình lên, càng lớn ra, nỗi khổ niềm đau đó chất chứa như là sự trương phồng của cái bánh phồng, hoặc là nó trương phồng giống như bánh xe được bơm hơi vào trong trọng. Trương phồng này có sức chịu đựng nhất định của nó. Nếu như chúng ta không có phương pháp để phóng thích nó một cách an toàn và có nghệ thuật, thì nỗi khổ niềm đau của sự trương phồng cảm xúc này sẽ làm cho bánh xe thân thể, bánh xe hạnh phúc của chúng ta nổ tung ra, khổ đau dẫn tới những bế tắc. Hạnh phúc trong tuổi già là một trong những nhu cầu rất căn bản. Căn bản đến độ nếu chúng ta thiếu nó đó, chúng ta thiếu đi bầu trời xanh, thiếu đi không khí trong lành, thiếu đi những chiếc áo mới, thiếu đi những vật thực chu cấp cho đời sống hàng ngày, thiếu đi những người bạn thân, thiếu đi tình cảm mang tính cách thân mật như thế này. Thiếu đi hạnh phúc trong tuổi già, thì tuổi già đó là tuổi già của cô đơn, của buồn bã, của thất vọng. Làm thế nào để chúng ta có được hạnh phúc trong tuổi già? Câu hỏi lớn này không phải ai cũng tìm ra được giải đáp. Tôi xin chia sẻ một vài góc cạnh tạo ra sự tham khảo căn bản. Góc cạnh nào thấy thích hợp quý vị nên ứng dụng để tìm ra được những cửa ngõ mới, tháo gỡ những bế tắc mà hiện tại có thể một số trong chúng ta đang vấp phải. Cách đây chừng vài mươi năm, ở Việt Nam tuổi thọ trung bình chỉ khoảng chừng từ 55 đến 60 là cao. Đời sống kinh tế dạo đó khó khăn, y khoa còn chưa phát triển, môi trường hoàn cảnh không được thuận lợi, tuổi già đã được diễn ra một cách sớm hơn, tuổi thọ của con người ngắn hơn. Ngày hôm nay nếu chúng ta đọc báo về các thống kê xã hội học về tuổi già, có một điều rất đáng mừng là ở tại Việt Nam hiện tại chúng ta có trên 3.000 người sống vào tuổi 100. tức là trung bình của người Việt Nam đã lên tới khoảng 65 cho đến 67. Tại Đức tuổi thọ trung bình của người dân là 85. Tại Tây Tạng khoảng 83. Tại Nhật Bản hiện nay thì có trên 25.000 người có tuổi thọ gần 100 tuổi. Điều gì đã tạo ra sự chênh lệch quá lớn về tuổi già ở các quốc gia? Nếu như chúng ta chỉ lý giải đơn thuần nó ảnh hưởng đến đời sống vật chất của con người, do khó khăn quá, do là làm lụng vất vả quá, do lao lực nhiều quá cho nên tuổi thọ con người giảm đi. Vấn đề lý luận như vậy không có gì là sai về phương diện sinh học, về phương diện vật lý, về phương diện khoa học. Nhưng nó sẽ không thể nào giúp cho chúng ta lý giải được tại sao có rất nhiều nước trên thế giới giàu có hơn chúng ta gấp 30 lần, gấp 40 lần. Ấy thế mà tuổi thọ của người dân tại đây cũng khoảng chừng 60 hay là 50. Sự khác biệt này nằm ở chỗ nào? Các nhà tâm lý học và các nhà tôn giáo học đã đang đi tìm một giải pháp. Ta đã đưa ra những giải pháp căn bản. Dòng cảm xúc của con người, đời sống tinh thần của con người góp phần rất quan trọng trong vấn đề quyết định tuổi thọ. Nếu như sống không có được hạnh phúc, sống không có được niềm vui, thì những người thanh niên vẫn có thể trở thành những ông cụ non, trở thành những bà cụ non. Đó là chuyện rất là thường tình. Bản chất của cái già liên hệ đến hai yếu tố. Yếu tố vật lý, chịu sự chi phối của thời gian, liên hệ đến môi trường hoàn cảnh của đời sống. Yếu tố tâm lý liên hệ đến thái độ sống, chất liệu sống, chất lượng sống và khuynh hướng của cuộc sống như thế nào. Tất cả những cái này tạo ra những yếu tố quyết định tuổi thọ. Chúng ta có được sự sung túc về đời sống vật chất rồi mà chưa có được những giá trị tinh thần thì cần phải bồi dưỡng, cần phải tưới tẩm, chăm sóc những hạt giống tinh thần để tuổi thọ và sức khỏe của con người được diễn ra theo một cách thức mang lại hạnh phúc cho chúng ta. Có được hạnh phúc trong sự sống, chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời. Nếu như hạnh phúc vắng mặt thì dầu là tuổi thanh xuân hay là tuổi già, nỗi cô đơn, buồn chán, vô vị vẫn luôn luôn là những nỗi bế tắc đang diễn ra xung quanh chúng ta. Đôi lúc chúng ta muốn trốn trại, muốn thanh toán nó, muốn giải quyết nó bằng những cách thức rất là tiêu cực. Dĩ nhiên không ai trong chúng ta muốn điều này, nhưng mà sự thất bại, nỗi khổ, niềm đau dồn dập nhiều quá, đôi lúc làm chúng ta mất phương hướng, chọn đến những giải pháp hoàn toàn không có ý nghĩa. Chúng ta cần phải tâm niệm rằng đừng bao giờ tránh vỏ dưa, bởi vì chúng ta sẽ gặp những vỏ dừa. Nguyên nhân của nỗi khổ, niềm đau nếu không được tháo gỡ, có chạy trốn cỡ nào đi nữa, nỗi khổ, niềm đau vẫn đeo đuổi chúng ta mà thôi. Có một đội bàn chim, một con là chim khách trẻ trung, được quan niệm trong nền văn hóa dân gian Việt Nam và Trung Hoa là con chim mang lại niềm hỷ lạc, niềm hạnh phúc cho cuộc đời, cho con người. Con chim thứ hai là con chim cú, rất già. Tiếng hót của nó được nền văn hóa Việt Nam quan niệm mang lại nỗi buồn, niềm đau, mang lại cái chết, báo hiệu cho điều bất hạnh sẽ đến trong một thôn xóm nào đó. Khi tiếng chim cú vang lên, người thì cầm nhằn đá, kẻ thì cầm súng, kẻ cầm đá, ném, bắn, chọi, xua đuổi, không ai muốn cho nó xuất hiện. Sự xuất hiện của nó theo quan niệm dân gian mang lại nỗi khổ, niềm đau, cho nên sự có mặt của nó đó dẫn đến sự bế tắc. Trong khi đó con chim khách vừa trẻ trung, vừa có tiếng hót líu lo, mang lại rất nhiều sự sảng khoái về tinh thần, ai cũng mong đợi, ai cũng thích thú. Một hôm nọ, vì bức xúc trước cảnh trạng nhiều người xua đuổi và muốn giết chết nó, chim cú đã đến tì giả chim khách, nói rằng tôi không còn đất để sống, tôi phải chia tay với cô, mong rằng tình thân vượt ra khỏi tuổi già, vượt ra khỏi biên giới của thời gian này sẽ còn mãi, chúng ta vẫn mãi là những người bạn thân của nhau trong bầu trời xanh này. Xin chào chị, tôi ra đi. Cô chim khách cảm thấy chim cú già này rất đáng thương, vì tuổi già của chim cú đó có thể làm cho nó không thể nào kiếm được những con mồi như là những con chim trẻ hơn. Nỗi buồn cô đơn đó có thể làm cho con chim cú này chết sớm hơn. Vì thương tưởng chim cú cho nên chim khách mới hỏi: lý do nào bà đi, hãy cho tôi biết, biết đâu tôi có thể giúp bà được. Chim cú mới nói: mỗi lần tôi hót lên, tôi muốn đem lại niềm vui cho cuộc đời thì cuộc đời xua đuổi tôi, phủ định tôi, chùi dập tôi, không thừa nhận tôi. Tất cả những tấm lòng của tôi, sự đóng góp của tôi bị cuộc đời phủ định hết. tôi không còn tìm thấy được trong rừng xanh này một không gian để thở, một không khí để hít, một bầu trời để sống, hoàn cảnh để tồn tại. Cho nên tôi đi. Chim khách hỏi: bà đi đâu? Tôi chưa biết đi đâu, nhưng điều trước tiên là tôi phải đi tìm một phương hướng mới, tìm một bầu trời mới, tìm một mạch nước mới, tìm một hứa hẹn mới. Còn cái đó là gì tôi chưa hình dung được trong đầu. Chim khách lắc đầu vài cái rồi mới nói: vấn đề ở chỗ tôi cảm thấy rằng người ta ghét bà là vì cái tiếng hót của bà. Nếu như bà không thay đổi tiếng hót này, dầu bà có thiện chí, có tấm lòng, đi tới đâu, người khác vẫn có thể ghét bà một cách tương tự, thậm chí có thể ghét nhiều hơn nữa, thì sao? Trốn trại nỗi khổ niềm đau không phải là một giải pháp của cuộc sống. Tìm cách thức giải quyết, trước nhất phải xác định bế tắc của khổ đau này nằm ở chỗ nào. Tại sao nó có? Nó có do chính bản thân mình tạo ra, hay là do sự hiểu lầm của cuộc đời? Nó có là do vì cuộc đời chuồn dập mình, không muốn mình, không muốn thừa nhận mình, không muốn nhìn thấy sự thành công của mình, hay là nó có những nguyên nhân sâu xa nào khác? Muốn tìm kiếm hạnh phúc thì đầu tiên phải xác định nguồn gốc của khổ đau. Nó là gì? Xác định được nguồn gốc của khổ đau rồi thì chúng ta đã giải quyết khổ đau đó được 50%. 50% còn lại là giải pháp, là con đường, chứ không nên bế tắc. Nếu chúng ta cảm thấy rằng con đường đó dài, đằng đẵng, mỏi mệt, nhọc nhằn, tìm kiếm khó khăn, thì chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có một con đường, cứ đi theo phía trước. Phải đi như vậy thế nào? Nhà Phật dạy chúng ta một ảnh dụ: sau lưng mình là một vực thẳm, trợt một chút xíu là có thể mất mạng. Phía trước mình là một núi cao, leo không léo vẫn có thể té ngã và chết. Nếu đứng tại chỗ, một cơn gió lốc thổi qua thôi chúng ta vẫn chết. Vấn đề còn lại đó là tìm đến cuộc sống. Cuộc sống đó có thể có một le lối của hạnh phúc như là một ngôi sao ở trong ban đêm, nhưng nó vẫn có con đường để chúng ta thoát ra. Con đường thoát duy nhất trong cảnh huống này đó là hãy leo trên núi cao. Bên kia của núi cao sẽ có đường để chúng ta thoát. Đứng tại chỗ than vãn cuộc đời: tại sao tôi bất hạnh quá, tuổi già tôi cô đơn quá, dòng cảm xúc của tôi bị mặc cảm đó, nặng nề quá. Càng than vãn thì nỗi khổ niềm đau càng gia tăng. Càng dậm chân một chỗ, chấp nhận thân phận, chấp nhận số phận, chấp nhận sự an bài, chấp nhận định mệnh định nghiệp, thì nỗi khổ niềm đau sẽ giết chết chúng ta sớm hơn. Lùi về sau có nghĩa là mất đi niềm tự tin, mất đi bản lĩnh của cuộc sống, mất đi thái độ đối diện với thực tại để tìm ra những giải pháp, thì chúng ta sẽ chết nhiều hơn và chết một cách đau đớn hơn nhiều. Chỉ còn lại một giải pháp duy nhất là phải phấn đấu với niềm lạc quan, với sự hy vọng, leo lên núi, bò lên cao, tìm kiếm một giải pháp. Chúng ta hy vọng sẽ mở ra một phương trời cao rộng, nơi đó có không khí để chúng ta thở, có thực phẩm chúng ta ăn, có hạnh phúc chúng ta hưởng, có được những giá trị tinh thần, có được những giá trị tâm linh. Đừng bao giờ giam nhốt mình trong sự bế tắc, mà hãy tìm ra những giải pháp. Giải pháp đó phải là giải pháp chân chánh, giải pháp đó phải là giải pháp lâu dài, phải là giải pháp bền bỉ, thì chúng ta mới có thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Con chim cú già đã bị bế tắc hoàn toàn. Bế tắc đó có thể một phần do mặc cảm rằng tiếng hót của tôi bây giờ không còn trong trẻo nữa, không còn thanh thoát nữa, không còn êm tai nữa, cho nên cuộc đời bạc bẽo, thế thái nhân tình, muốn tìm kiếm những âm thanh trẻ trung hơn, những gương mặt đẹp hơn, những lời nói dễ thương hơn, còn mình bây giờ đã trở thành vô dụng, trở thành không còn có ý nghĩa nữa trong cuộc đời. Rất nhiều người trong chúng ta không cần để đến tuổi già, chỉ cần thiếu phương hướng là người thanh niên, những thiếu nữ hay những thanh nữ vẫn có thể bị rơi vào những mặc cảm khi mà mình so sánh với người khác rằng tôi không phải Tây Thi, tức là đông thi, cho nên nỗi khổ niềm đau vì nhan sắc không có đẹp như người khác sẽ làm cho mình mất đi hết tất cả những ý nghĩa hạnh phúc trong cuộc đời. Nhiều người chúng ta cứ so sánh với người khác, so sánh trong một cách thế, không hài lòng với sự thành công của người, không thấy được rằng mình cũng có những nét riêng, có những đóng góp riêng, có những sở trường riêng. Phát huy những nét đặc sắc đó, chúng ta vẫn có thể đóng góp vào những lãnh vực mà người khác không thể nào làm được. Mỗi người mỗi việc, mỗi người mỗi phận sự. Không cần phải bận tâm so sánh với người khác để mặc cảm, để tự ti, để sĩ diện, để tự ái. Mà hãy nhìn thấy rằng là tất cả mọi người như là những đóa hoa. có những hoa dại, có những hoa lan, có những hoa huệ, có những hoa hướng dương, có những hoa mắc cỡ, hoa mười giờ. Mỗi hoa một vẻ, mỗi hoa một nét. Tập hợp tất cả những loại hoa này lại đó, thì giá trị của nhau sẽ được đề cao, sẽ được thăng hoa. Nếu như trong cuộc đời này chỉ có những chiếc hoa hồng không, thì hoa hồng đó trở nên rất là đơn điệu, không còn ai thấy được giá trị đóng góp của nó nữa. Nhờ có hoa hồng mà hoa cúc được nổi bật, nhờ có chiếc hoa màu trắng mà chiếc hoa màu đỏ được thêm hương sắc. Tất cả hỗ trợ lẫn nhau, cái này làm nền cho cái kia được đặc sắc, cái khác làm cái nền cho cái này được nổi bật. Nếu có một cái không còn là nổi bật nữa. Cái đề của cuộc đời là một mối tổng hòa. Giá trị của hạnh phúc được kết nối bởi rất nhiều yếu tố khác nhau. Tuổi già, tuổi trẻ, sự bất hạnh, sự thuận lợi đều là những viên gạch để tạo ra những hạnh phúc. Nếu như chúng ta không gặp những bất hạnh, chưa chắc gì chúng ta đong đo được giá trị hạnh phúc thật. Có một lần bất hạnh, có một lần khổ đau, có một lần nếm những hương vị rất đắng cay, thì khi tiếp xúc được những hương vị ngọt, những hương vị rất thoải mái, chúng ta mới thấy được giá trị của nó. Nỗi khổ niềm đau, sự bất hạnh chính là một trong những viên đá tạo ra một phần của con đường hạnh phúc. Đừng buồn, đừng thất vọng, đừng chán chường, đừng bao giờ bắt chước. Chim cú già cảm thấy chán nản thất vọng về tuổi của mình, tìm kiếm một phương trời mới nhưng không tìm ra được phương trời đó là phương trời nào. Sự vô định mất phương hướng đó có thể đẩy chúng ta vào những mảnh đời bất hạnh. Chúng ta thấy rằng mình không còn cái gì để sống. Chúng ta cảm thấy rằng mình giống như là một chiếc lục bình trôi rầy đây mai đó theo cuộc đời đưa đẩy. Nếu đẩy vào trong khuynh hướng đó, chúng ta sẽ thấy rằng cái chiếc lục bình này chưa chắc trôi về sông lớn rồi tuôn ra biển cả. Nó có thể bị mắc cạn do cái sự khúc khuỷu của con sông. Nó có thể bị vướng bờ do thủy triều lên và xuống. Nó có thể bị người ta vớt lên để làm canh để ăn. Nó có thể gặp thuận lợi trôi ra đến biển cả. Đừng bao giờ đặt mình trong sự hên xui mai rủi, mà hãy hoạch định một chương trình, một kế hoạch cho đời sống, cho tương lai. Sống như thế nào, theo kế hoạch ra làm sao, giai đoạn nào phải làm cái gì, ngày này phải là sinh hoạt ra làm sao. Phải có hoạch định rõ ràng như vậy, phương hướng hạnh phúc dầu chưa đạt được vẫn có thể mang lại chúng ta một nỗi niềm hân hoan vui tươi. Sự bế tắc nằm ở chỗ nào, phải tháo gỡ ra ở chỗ đó. Đừng trốn trại nó. Trốn trại chỉ là một giải pháp giảm đau. Khi cái cơ thể vật lý này bị đau nhất, chẳng hạn như là bị nhức răng hay đau bao tử, hoặc như là một bạn trong chúng ta đang bị ho do mùa lạnh của xuân trở về, thuốc thang không đủ, mền áo quần không đủ ấm cho nên ho xuất hiện. Bây giờ chúng ta có thể giải quyết cái cơ khổ đau về vật lý của ho, của nhức răng, của đau bụng, của đau bao tử, của mỏi mệt, của sưng khớp vân vân bằng cách uống thuốc giảm đau. Chúng ta vẫn hết. Thuốc giảm đau này có thể là một phản ứng tạo ra sự thoải mái tức thời, nhẹ nhàng, nhanh chóng. Chúng ta dễ dàng thích ứng với môi trường mới, với sinh hoạt mới. Dĩ nhiên nó vẫn có tác dụng cho một cảnh huống trong một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nhưng nếu như chúng ta chỉ sử dụng thuốc ho giảm đau hoặc là những loại giảm đau khác để trị những chứng bệnh này, khi hết bệnh ho chúng ta sẽ phát sinh ra một loại bệnh khác. Khi hết đau răng chúng ta có thể bị đau bao tử. Khi hết đau bao tử chúng ta có thể bị đau gan, đau thận. Đánh đổi hạnh phúc của nỗi đau vật lý trên cơ thể này bằng một nỗi đau vật lý trong lục phủ ngũ tạng khác rõ ràng không phải là giải pháp khôn ngoan, nó cũng không phải là giải pháp lâu dài được. Hãy đối đầu với những thực tại khổ đau, hãy đối đầu với cuộc sống, chúng ta mới có cơ hội tháo gỡ được những bế tắc hiện tại. Trốn trại khổ đau bằng những giải pháp của giảm đau không phải con đường chúng ta cần phải đi. Chúng ta phải đi bằng cách nào? Đối với rất nhiều người già, cái già được diễn ra một cách không như ý. Trước nhất nó có thể như là một phản ứng gen di truyền. Chúng tôi tạm vận dụng khái niệm gen di truyền của y học để diễn tả trong một quy trình mà Đức Phật dạy nó diễn ra đối với tất cả mọi người, mọi loài. Dù là động vật có sự sống hay là những loài thảo mộc không có tình thức. Quy trình diễn ra của sanh rồi phát triển đến một mức độ nào đó sẽ thành cái già. Cái già nào cũng dẫn đến những sự biến thái, những đột biến, những thay đổi. Cái đó đối với con người gọi là bệnh, đối với các loài khác gọi là suy, và dẫn đến cái chết hay là sự biến dạng để tạo ra một cái mới. tiến trình sanh già bệnh và chết đối với con người, hay là thành trụ hoại và không đối với thế giới, được nhà Phật sánh ví như gen di truyền vật lý, hay là gen di truyền trong mọi sự vật hiện tượng. Hễ tất cả những gì có sự sống trong thực tại của nó phải mang một loại gen di truyền của sự già nua. Già nua được diễn ra như là một sự thật. Có những sự già nua được diễn ra như kết quả tất yếu của bệnh tật, bệnh do thiếu thuốc thang, bệnh do thiếu phương tiện đời sống, bệnh do thiếu những cảm xúc của hạnh phúc, bệnh do thiếu sự giúp đỡ, bệnh do môi trường, bệnh do xã hội, bệnh do tâm lý. Những yếu tố này tạo thành cơn bệnh. Cơn bệnh đã đẩy lùi tuổi thọ của con người, rút ngắn tuổi thọ đó lại. Con người phải chấp nhận một sự thật là vẫy chào cuộc đời này một cách vĩnh viễn, trở về với cát bụi. Nhưng có một điều chúng ta cần phải lưu tâm. Nhà Phật quan niệm rằng tiến trình diễn ra như là gen di truyền của sinh học đó, đó có thể được khựng trở lại nếu chúng ta bị cắt. Chăm sóc sức khỏe của mình, sống một cách có nghệ thuật, sống một cách có phương pháp, thì tiến trình già nua đó sẽ diễn ra một cách chậm hơn. Hạnh phúc được duy trì, được kéo lưới dài hơn, nhiều hơn. Vấn đề ở chỗ là nhận thức và thái độ sống của chúng ta như thế nào. Tương truyền rằng ở Trung Hoa có một vị hòa thượng tên là Bành Tổ, đã sống đến 700 năm. Tuổi thọ đó là một tuổi thọ phá kỷ lục thế giới. Hiện tại trong sách kỷ lục quốc tế đó, người già nhất hiện nay là 115 tuổi. Trước đây là một người Nhật, tuổi thọ cao nhất là 116. Chưa từng thấy một kỷ lục nào cho thấy rằng người sống trên 120 tuổi. Bành Tổ đã sống đến 700 tuổi. Đó là một sự kiện khá lạ thường. Trong nền văn học của Trung Hoa, người ta còn đề cập đến Bát Tiên là những người sống rất dài lâu. Tuổi thọ của các vị Bát Tiên này như thế nào thì không thấy sách sử nào ghi chép. Tụi chúng lại giàu có sống 700 năm như là Bành Tổ, rồi cũng phải đến tuổi già. Cái già vẫn kéo theo cái chết. Trước khi chết thì bệnh tật xuất hiện. Quy luật này không bao giờ từ chối một ai, không bao giờ từ chối bất kỳ một sự vật hiện tượng nào. Nó diễn ra một cách ngoài ý muốn của chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận, phải chấp nhận nó, phải sống chung với nó, thì chúng ta mới có thể vượt khỏi nỗi khổ niềm đau đó. Nghệ thuật sống hạnh phúc trong tuổi già không có nghĩa là kéo dài cái tuổi già này ra thêm 100 năm, 200 năm. Giống như quy luật trường sinh bất tử mãi mãi vĩnh viễn là niềm ước mơ không bao giờ trở thành hiện thực của lão giáo. Nhà Phật không cần dạy chúng ta về phương pháp trường sinh bất tử, mà dạy chúng ta sống một cách có nghệ thuật và sống có hạnh phúc. Bởi vì bản chất của đời sống không nằm ở chiều dài thời gian con người có mặt. Có thể chúng ta sống 100 tuổi, 120 tuổi, 700 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sống như thế nào trong dòng tuổi này. Sống có ý nghĩa không? Sống có hạnh phúc không? Sống có giá trị không? Cái đó mới chính là chất lượng của đời sống. Cái này tạo ra ý nghĩa của cuộc đời. Nếu như chúng ta biết đầu tư tạo ra nhiều chất liệu cho đời sống như vậy, thì chắc chắn rằng tuổi già sẽ có được hạnh phúc. Khi có hạnh phúc trong tuổi già thì tuổi thọ sẽ kéo theo sau. Hạnh phúc là một trong những dưỡng chất quan trọng, là những chất bổ quan trọng làm cho tiến trình lão hóa được diễn ra một cách chậm chạp hơn, làm cho ý nghĩa của đời sống kéo dài tuổi thọ con người nhiều hơn. Bản chất của đời sống nằm ở hạnh phúc, bản chất của tuổi thọ lệ thuộc vào hạnh phúc. Làm thế nào để vun trồng hạnh phúc thì tuổi thọ sẽ có mặt. Hãy hướng đến đời sống hạnh phúc bằng cách là sống một cách có ý nghĩa trong cuộc đời. Đừng bận tâm đến tuổi già, đừng bận tâm đến những bất hạnh, đừng bận tâm đến những điều diễn ra một cách không như ý trong cuộc đời. Phân tích về bản chất của cái già, chúng ta có thể nói đến hai góc độ khác nhau. Cái già thứ nhất, già về thân, thể hiện ra rất rõ mái tóc hoa râm. Có nhiều cụ ở đây tóc đã bạc phơ, không còn một sợi đen. Cái già đó còn được thể hiện qua những nếp nhăn ở trên trán, gối mỏi chân dùng, qua những bệnh tật, qua tướng đi khập khiễng, qua sức khỏe bị giảm thiểu, qua sự mờ của con mắt, qua sự lãng của lỗ tai, qua sự mỏi mệt của cơ thể, qua sự dùng của da. Tất cả những biểu hiện vật lý đó dẫn đến tiến trình già nua của thân. Và sự già nua này làm cho con người cảm thấy chán nản vô cùng mỗi khi đối diện mình với mình trước một cái gương. lòng cảm thấy buồn vô hạn rằng tuổi thanh xuân đã không còn nữa với ta, nỗi buồn sẽ xuất hiện với ta, niềm vui đã không còn nữa. Tất cả những cái đó được gọi là cái già về vật lý, hay được gọi là cái già của thân. Cái già của thân được diễn ra như một quy trình bình thường, được gọi là lão hóa tự nhiên. Lão hóa tự nhiên này được gọi ở trong khoa học đó là thuyết hao mòn vật lý. Khi chúng ta sử dụng một chiếc xe, qua 5 tháng và thời gian sử dụng, chiếc xe đó nó sẽ bị hao mòn, hư hao. Đến lúc nào đó chúng ta phải thay một chiếc xe mới. Chiếc xe nào được sử dụng ít, chăm sóc kỹ thì độ hao mòn của nó sẽ giảm đi, tuổi thọ của nó kéo dài ra. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ ly tách, bàn ghế, nhà cửa, áo quần vân vân đều có tuổi thọ của nó. Chứ là sử dụng nhiều mà thiếu phương pháp, tuổi thọ sẽ giảm. Sử dụng đúng phương pháp, tuổi thọ sẽ tăng. Trước đây người ta có thể làm những cái ly với tuổi thọ 50 năm, 60 năm, rất bền. Bây giờ các nhà sản xuất đã không làm như vậy nữa. Bởi vì làm như vậy đó, mặt hàng của họ sẽ bị ế trên thị trường. Những nhà sản xuất Nhật đã ký đặt trong đó những phản ứng vật lý tự nhiên tạo ra sự hao mòn cần thiết. Người ta đã tính đo được rằng nếu dùng một cái ly này đựng những tách trà nóng từ 60 cho đến 100 độ thì nó có thể phục vụ tối đa là 500 lần sử dụng là hết. Nếu như là những người cư dân rõ ràng việc sử dụng những tách trà nóng hổi như thế này hiếm lắm. Tuổi thọ của một ly tách đó đối với những người xài thông thường có thể là 20 năm, 30 năm. Nhưng nếu là những cái quán trà nóng, trà ổ lông hay là những loại trà đặc biệt của Trung Hoa cần phải nung sôi rồi mới chế ra ly tách như thế này thì chắc chắn rằng tuổi thọ của đó không còn là 30 năm mà chỉ còn là 10 năm, thậm chí là 2 năm. Nó có thể vỡ tung. Nó đã được sử dụng quá nhiều. Như vậy là độ hao mòn là một trong những tiến trình cọ sát vật lý rất cần thiết diễn ra. Khi chúng ta lạm dụng sức khỏe, khi chúng ta chùi dập sức khỏe bằng cách không tưới tẩm những hạt giống của hạnh phúc, chúng ta để cho sự trầm cảm, sự mặc cảm, nỗi khổ niềm đau đi đọt cơ thể vật lý của mình nhiều quá, thì tuổi thọ của con người bỗng dưng phải giảm thôi. Cho nên hiểu được quy luật cọ sát hao mòn này thì nhà Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ để cho thân thể này bị chùi dập bởi dòng cảm xúc không vui. Khi nào nỗi khổ niềm đau xuất hiện á, chúng ta phải đi bắt bộ, tiếp xúc bầu trời xanh, không khí trong lành, lắng nghe những tiếng chim hót líu lo, đi nhẹ nhàng thong dong, mỗi bước chân thật là vững chãi, đặt xuống vững vàng. Đi đừng bao giờ trong trạng thái như là bị ma rượt đuổi, hãy đi một cách nhẹ nhàng thảnh thơi, hít thở không khí trong lành, thoang khoan khoái. Thì lúc bấy giờ sự căng thẳng của não trạng vật lý này sẽ được giảm xuống. Do đó hạnh phúc sẽ bắt đầu tái hiện hay là tái hoạt, làm cho chúng ta sống một cách có ý nghĩa hơn. Về phương diện y học, người ta gọi cái già lão hóa bình thường của vật lý là một loại thuyết tự miễn. Tiến trình này được diễn ra là do các tế bào của hệ miễn nhiễm tấn công những tế bào bình thường. Sự tấn công đó đã tạo ra một đấu trường bên trong cơ thể. Tế bào cũ bị thay thế bởi những tế bào mới. Thay thế càng nhiều chừng nào thì sự già nua diễn ra nhanh chóng chừng đó. Những người tiêu thụ quá nhiều, tiêu thụ thiếu phương pháp thì tiến trình già nua sẽ diễn ra nhiều hơn. Đừng tưởng rằng những người giàu có là ít già. Họ có thể già nhiều hơn chúng ta là bởi vì họ tiêu thụ nhiều quá, tiến trình lão hóa của các tế bào diễn ra nhiều hơn. Thay vì một ngày ăn 3 cử, mỗi cử ăn 2 chén, họ ăn một ngày 5 cử, một cử ăn 3 chén. Sự lão hóa được diễn ra gấp 3, gấp 4, gấp 5 so với người bình thường. Sự già nua sẽ xuất hiện với họ nhiều hơn. Người ăn ít sống rất thọ. Người sử dụng quá chất càng ít thì tuổi thọ càng dài. Là những người không có điều kiện hưởng thụ các sơn hào hải vị chưa chắc là khổ đau đâu. Nó có thể là một trong những cửa ngõ của hạnh phúc. Nếu chúng ta biết hài lòng, thiểu dục và tri túc, không đua đòi, không mong đợi, không ngóng cổ lên sánh ví với những người khác, lúc bấy giờ trạng thái tâm lý này sẽ làm cho mình sống một cách rất hài hòa với thiên nhiên, với môi trường của đời sống, tuổi thọ sẽ kéo dài ra. Người xưa sống thọ hơn người đời nay bởi vì họ ít đua đòi, dòng cảm xúc của họ ít bị ức chế, phản ứng não trạng sự thay thế của các tế bào diễn ra ít hơn, tuổi thọ diễn ra với họ nhiều hơn. Cái già thứ hai được gọi là cái già tâm lý. Cái già này có thể tạo ra trạng thái chán nản, thất vọng, tạo ra rất nhiều sự bế tắc. Khi tâm con người bị già cỗi rồi thì dầu người đó chỉ là 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, nhưng người đó vẫn không có lời thoát, vẫn không có hướng đi, vẫn không có bất cứ một cái gì có thể mang lại cho họ được hạnh phúc. Quan trọng nhất là đừng bao giờ để tâm bị già cỗi. Tâm bị già cỗi có thể được diễn ra theo nhiều cách thức khác nhau. Một trong những cách thức đó là sự chán nản và thất vọng. Hai thái độ tâm lý này đã làm cho tâm trở nên bế tắc. Chán nản là một ổ khóa, thất vọng là một nhà tù. Ổ khóa này nhốt chúng ta ở trong một nhà tù của cảm xúc bế tắc. Khi chúng ta thấy dòng cảm xúc của chán nản và thất vọng xuất hiện thì hãy lập tức chuyển đổi dòng cảm xúc này bằng một dạng cảm xúc tích cực khác. Chuyển đổi bằng cách nào? Phương pháp quan trọng nhất đó là phương pháp thay thế. Dùng nghệ thuật thay thế để đổi những giá trị tích cực lắp vào những chỗ của những dòng cảm xúc tiêu cực. Sự thay thế đó rất dễ làm. Nếu chúng ta từ bỏ nó một cách tuyệt đối, rất là khó. Khuynh hướng tâm lý thông thường của con người là có một cái gì đó để bám víu vào. Bám víu vào cơn buồn, bám víu vào hạnh phúc, bám víu vào niềm vui, bám víu vào sự bất hạnh. Tất cả phải có một cái gì đó để gửi gắm tâm vào. Không biết cách đó, chúng ta gửi gắm tâm vào trong dòng cảm xúc buồn thì chúng ta bị khổ đau. Tuổi già sẽ xuất hiện, tâm sẽ bị cằn cỗi và do đó giá trị của đời sống mất hết ý nghĩa của nó. Chúng ta có thể thay thế đó bằng cách thức rất đơn giản và nhẹ nhàng. Ví dụ như ngày nào đó, những người bạn trong trại bị bệnh không thể làm được hết tất cả những công việc được phân công. Nếu họ gắng sức mà làm thì cơn bệnh có thể được diễn ra nhiều hơn. Trong trạng thái tâm của chúng ta đang có sự thất vọng, chán nản. Tại sao tôi phải sống trong hoàn cảnh khó khăn như thế này? Tại sao tôi bất hạnh như thế kia? Tại sao tôi không có được hạnh phúc như những người khác? Thì sự thất vọng, chán nản đó có thể đẩy các vị vào trong trạng thái bế tắc. Có thể quý vị nổi loạn, có thể quý vị bất đồng, có thể quý vị bất cần cuộc đời, có thể quý vị nói thôi, cuộc đời ra sao thì cứ ra sao, tôi cứ sống theo cách thức mà tôi muốn. Nếu như mình quan niệm như thế đó thì sự bất mãn này chính là ổ khóa giam giúp chúng ta lại trong ngục tù của khổ đau. Lúc đó chúng ta nhìn thấy người bạn của mình đang bị bệnh, sức khỏe mình có, hãy thay thế cái cơn thất vọng này bằng việc làm cụ thể. Đổi cái việc làm để đánh đuổi dòng cảm xúc bất mãn, cô đơn, khó chịu, buồn tủi, thất vọng, chán chường ra bên ngoài. Thì lúc đó tâm con người phấn chấn hơn. Hay nói một cách khác là khi tâm đang buồn thì đừng bao giờ nằm một chỗ. Đừng bao giờ mở ra những băng nhạc thất tình hay những băng nhạc có nỗi buồn rưới rượi. Bởi vì nỗi buồn đó là một trong những chất bổ để làm cho cơn buồn này khống chế chúng ta nhiều hơn. Đừng bao giờ cho thực phẩm cho con buồn. Đừng bao giờ tắm mát cho con buồn. Mà hãy tìm cách để tháo gỡ con buồn bằng cách là hãy dấn thân vào công việc. Khi chúng ta phải bận bịu với công việc của người bạn không đủ sức để làm, thì lúc bây giờ tâm mình không còn có cơ hội để nhớ lấy con buồn nữa. Lúc đó niềm hạnh phúc bắt đầu được tư nhuận trở lại, phấn chấn bắt đầu có mặt. Đây là một phương pháp thay thế rất đơn giản. Muốn làm như vậy thì đầu tiên chúng ta đừng bao giờ có thái độ đèn nhà ai lấy tỏ, mà hãy sống bằng tình thân, tình thương, thiết lập những nhịp cầu nhân ái, xem tất cả những người ở trong trung tâm như là những người ruột thịt. Có thể chúng ta có hai quan điểm khi sống ở trong một tập thể đông người như thế này, gần 1.000 người. Quan điểm thứ nhất, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là những người không huyết thống, dòng họ với nhau, cho nên ăn thua đủ, ứng xử giang hồ, ai xấu thì mình xấu lại. Ai tát mình mé trái thì mình tát lại mé phải. Ai đánh mình một đấm, mình có thể đấm lại hai đấm. Ứng xử giang hồ đó sẽ làm cho cuộc đời này khổ đau, gia tăng. Mình có thể tìm thấy gốc rễ của những ứng xử đó. Có thể là người này nóng quá, giận quá, không dằn chế được dòng cảm xúc, cho nên họ đã có thể có những ứng xử không vui đối với mình. Chúng ta ứng xử lại gấp đôi, gấp ba thì chúng ta còn xấu hơn họ nữa. Bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Trong những ứng xử đó, điều tốt nhất là chúng ta hãy tạo ra một phản ứng của cảm thông, hiểu biết, tha thứ, chịu đựng. Chờ cho người kia hết giận rồi, đến một lúc nào đó niềm vui có mặt ở người đó, chúng ta mới lại phân trần, giải thích rằng ngày hôm đó anh, chị, ông, bà đã sai, đã đánh tôi, đã mắng chửi tôi, đã la rầy tôi, mặc dầu tôi không hề có những cái đó. Chúng ta nói với sự hiểu biết, nói với lòng cảm thông, nói với sự phân tích, không cần nói nhiều, nói ngắn gọn, rõ ràng, với một thái độ không có trách móc, với một cách thức không hề quy trách nhiệm lỗi và phải, đúng và sai, mà nói để một lần bỏ qua tất cả. Khi chúng ta mang tâm niệm đó nói với người khác thì những sự bế tắc, những cái gút của khổ đau này sẽ được mở tung ra, hạnh phúc sẽ bắt đầu có mặt trở lại. Để trị liệu cái tâm già cõi đó, chúng ta phải thay thế dòng cảm xúc tiêu cực bằng những hoạt động của tay chân. Hoạt động của tay chân đó, tạo ra một phản ứng sinh học làm cho não trạng của chúng ta bớt căng thẳng. Các cơ bắp mỏi mệt đó, sẽ tạo ra trạng thái hăng hoan về tinh thần. Đây là một sự thật. Ai có lao động nhiều cảm thấy niềm vui nhiều. Niềm vui đó là niềm vui được đóng góp. Niềm vui đó là niềm vui được phục vụ. Ở phương Tây lúc đầu đó, người ta cho tuổi về hưu là 55. Sau này nghiên cứu một khoảng thời gian rất là dài, người ta thấy rằng là người ở phương Tây tuổi thọ ngày càng giảm. Tại sao vậy? Bởi vì khi về hưu, họ không còn có công ăn việc làm nữa. Nỗi cô đơn, chinh phục, khống chế, bệnh tật bắt đầu xuất hiện, các trầm cảm bắt đầu có mặt. Sự bế tắc đó diễn ra rất là nhiều. Bởi vì thế giới phương Tây là thế giới đèn nhà ai lấy tỏa, thế giới của sự riêng tư. Mỗi một gia đình như vậy có thể có diện tích đến 500 mét vuông, 5-7 căn phòng mà chỉ có một người hoặc hai người ở thôi. Hai người ở trong một căn nhà có thể là suốt 24 giờ thậm chí một tháng trời mà không ai nói với ai một tiếng nào cả. Giờ giấc lao động làm việc ở mỗi người khác nhau. Có người là 4 giờ khuya phải đi làm, 8 giờ sáng là tới nơi công sở, 5 giờ chiều là tan xưởng, 8 giờ tối mới có mặt ở nhà. Ăn cơm, tắm, giặt giũ, mở tivi ra coi chừng khoảng 50 phút, 1 tiếng là phải lên giường ngủ để sáng mai đi làm tiếp. Còn người khác thì lại có ca khác, là một người thân với nhau, cả năm trời họ chưa chắc đã gặp nhau. Nỗi buồn xuất hiện sẽ làm cho cơn buồn này khống chế. Nó được lan tỏa khắp căn phòng 500 mét vuông đó. Nó gắn liền với cái cột, nó dán vào trong cái tường, nó có mặt ở trong nhà bếp, nó dính ở trong nhà tắm. Nó có mặt ở từng bước chân, ở từng nơi mà chúng ta đang đi, đang ngồi, đang nằm, đang đứng, đang sinh hoạt. Cho nên nỗi buồn đó ngày càng gia tăng và không có tháo gỡ được. Khi chúng ta thay thế nó bằng những hoạt động của tay chân, lao động, thì dĩ nhiên là chúng ta có cơ hội để phóng thích nó ra bên ngoài. Nhà Phật dạy là đừng bao giờ ém nhẹm nỗi khổ niềm đau trong tâm. Sự ém nhẹm đó làm cho nỗi khổ niềm đau gia tăng. Sự ức chế tạo ra phản ứng mạnh, cho nên hãy phóng thích nó. Chúng ta có thể quan sát một cái ống khói ở trong một cái nhà. Nếu như chúng ta bịt cái đầu của ống khói lại thì trong căn nhà này sẽ bị ngạt khói. Cái carbon nó sẽ làm cho không khí oxy không còn nữa. Cái chết có thể diễn ra. Hay là sự giảm thọ sẽ bắt đầu có mặt. Khi chúng ta có những không khí ngột ngạt, khi chúng ta phải đối đầu với những làn khói bị bích lói như vậy, về nỗi khổ, niềm đau, về sự thất nghiệp, về một đời sống vô định, về một tương lai không có phương hướng, về bệnh tật, về những loại bất hạnh khác, về thất tình, về thất vọng, vân vân, nhiều thứ khác nữa diễn ra, thì tất cả những thứ này là những khí carbonic đang khống chế, đang hoành hành chúng ta nhiều lắm. Nếu như lúc đó chúng ta không mở cái nắp ống khói ở trong ngôi nhà sức sống của mình, ở trong ngôi nhà nhận thức của mình, ở trong ngôi nhà cảm xúc của mình, thì chúng ta sẽ chết trước khi cơn bệnh chinh phục. Hãy mở ống khói này ra, có nghệ thuật thì tất cả những khói tồn động trong cơ thể sự sống của mình sẽ được thoát ra bên ngoài. Đó cũng là một nghệ thuật thay thế. Thay thế khí carbonic bằng khí oxy, thay thế cái chết bằng sự sống. Đừng bao giờ để tâm già cõi. Khi tâm già cõi bởi những cơn nghiện, bởi những cơn ghiền, bởi những thói quen không tích cực, bởi những thái độ tiêu cực, bởi những thái độ giả dụi, bằng thần, chán nản, thất vọng, chúng ta hãy phóng thích nó ra bằng cách là mở nắp khói này ra, dấn thân vào các lao động, thì tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng và thư thái. Tâm lý của tuổi già là một trong những góc độ quan trọng chúng ta không thể bỏ qua nếu như muốn đời sống mình được hạnh phúc. Tâm lý đó rất phức tạp. Chúng tôi xin chia sẻ ba loại tâm lý căn bản. Tâm lý thứ nhất đó là tâm lý sợ. Sợ bệnh tật, sợ khuyết tật, sợ vô vị, sợ cô đơn, sợ ruồng bỏ mình, sợ người ta cô lập mình, sợ người ta khinh khi mình, sợ mặc cảm, sợ tự ái, sợ sĩ diện. Hàng loạt cái sợ xuất hiện với con người. Nỗi sợ đó đã làm cho đời sống này diễn ra một cách kinh hoàng. Càng sợ ma, hạnh phúc mất hết. Càng sợ những nỗi sợ vô cớ, hạnh phúc sẽ không còn nữa. Có những nỗi sợ về cái chết làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn. Có những nỗi sợ về bệnh tật làm cho bệnh tật hoàn thành mình nhiều hơn. Vấn đề quan trọng là đừng bao giờ sợ, mà hãy tìm kiếm nguyên nhân tại sao cái sợ này có mặt. Ví dụ nếu nỗi sợ đó liên hệ đến cái già, cái già này làm cho mình mất nghề nghiệp, mất việc làm, mất sự tôn trọng, mất hết tất cả những gì mà mình đã đóng góp, thì hãy tìm các loại hình lao động thích hợp với tuổi già để cho những cái mất đó được thay thế bởi những cái được khác. Lúc đó đời sống của mình được tiếp tục diễn ra với trạng thái của hạnh phúc, của an vui, của có ý nghĩa. Đừng sợ những bệnh tật, đừng sợ tuổi già, đừng sợ chết chóc, đừng sợ tất cả những mọi thứ trên cuộc đời này, mà hãy nếu có sợ chăng là sợ đạo đức, sợ lương tâm, sợ những việc làm sai trái, sợ những việc làm vô ý nghĩa. Nếu như chúng ta sống một cách có ý nghĩa, có nhân phẩm, có tư cách, có đạo đức thì đừng bao giờ sợ bất cứ cái gì. Tư tưởng nhà Phật dạy một câu rất sâu sắc: đừng bao giờ sợ nhân, mà hãy nhìn thấy những quả tốt của nó. Nhìn thấy quả tốt của nó thì chúng ta phải gieo trồng những nhân tốt. Nói một cách ngược lại, đừng bao giờ sợ quả khổ đau, mà hãy sợ những hạt giống không tích cực. Bởi vì hạt giống khổ đau sẽ tạo ra quả khổ đau. Nói một cách xác thực hơn nữa, người trí thức sẽ không bao giờ sợ khổ đau, mà sợ những hạt giống tạo ra sự khổ đau. Tất cả quý vị là những người trí thức, tất cả quý vị là những người sống có ý nghĩa, tất cả quý vị là những người tạo ra năng lực lao động, tạo ra giá trị cho cuộc đời này. Đừng bao giờ sợ những quả khổ đau, tức là quả già, hay là quả vô vị, quả cô đơn, quả bệnh tật, mà hãy sợ nguyên nhân tạo ra cái này. Khi sợ nguyên nhân tạo ra khổ đau thì chúng ta đã giải quyết khổ đau được mấy mươi phần trăm. Nhận thấy được tiến trình diễn ra của nó như một quy luật, chúng ta hãy chặn đứng ngay gốc rễ của nó khi nó chưa được nảy mầm. Tinh thần nhà Phật dạy đừng bao giờ sợ, mà hãy gieo trồng những hạt giống để cái sợ đó đừng bao giờ có mặt. Còn nếu như không gieo trồng những hạt giống đó thì dầu có sợ, sợ vẫn diễn ra. Dầu có không muốn già, già vẫn có mặt. Dầu không muốn bệnh, bệnh vẫn diễn tiến ra một cách bình thường. Nỗi sợ có thể làm cho ý nghĩa cuộc đời này giảm thiểu đi nhiều lắm. Bằng cách đó chúng ta sẽ có thể khắc phục được nỗi sợ. Trạng thái tâm lý thứ hai là trạng thái cô đơn. Cô đơn là kẻ thù của hạnh phúc. Cô đơn là kẻ thù của người già. Cô đơn làm cho chúng ta sống một cách mất đi ý nghĩa. Trong cô đơn chúng ta có khuynh hướng tìm đến tình bạn hơn là chia sẻ với những gì trong gia đình. Gia đình gần gũi quá, thân mật quá, đôi lúc chúng ta cảm thấy nó không còn sự hấp dẫn, nó mất đi hết các ý nghĩa. Đôi lúc nhiều người phóng thích sự cô đơn này bằng cách đi du lịch khắp nơi trên thế giới, tốn rất nhiều tiền, tới mỗi nơi có thể thưởng ngoạn trong vòng 10 phút, trở về sẵn sàng tốn cả $1,000, $2,000. Trạng thái cô đơn đó đã xâm chiếm tâm hồn của họ. Họ muốn cô đơn nó có mặt, cho nên phải phóng thích nó bằng cách này bằng cách nọ. Có nhiều người cô đơn thì tìm đến những phương tiện giải trí, vào trong một rạp hát, hay là tới một cái trung tâm ca nhạc, tới những nơi giúp vui, hay là tìm một việc làm gì đó để cho cô đơn này được trôi qua. Nhiều người nói chung là tìm đến thiết lập các mối quan hệ tình bạn hơn là tìm thấy được những giá trị thực ở trong đời sống hạnh phúc gia đình. Phương pháp này vẫn là phương pháp tạm thời thôi. Nếu chúng ta không thiết lập được những hạnh phúc trong đời sống sinh hoạt gia đình, nếu ai đó đã từng có gia đình, có vợ, có chồng, có con, có cháu, thì sự tìm kiếm bên ngoài chỉ là một sự tìm kiếm tạm thời mà thôi. Sau những giờ phút vui chơi, hạnh phúc đó, trở về sống và đối diện, sống chung với gia đình, nỗi cô đơn đó vẫn tiếp tục diễn ra với ta. Cho nên tốt nhất là phải tìm kiếm thiết lập những hạnh phúc trong gia đình. Hạnh phúc với người bạn đời, với người bạn tình, với con cái, với công việc, với trách nhiệm, với những sự đóng góp, thì nỗi cô đơn đó sẽ được tan biến. Cô đơn nguy hiểm nhất là cô đơn về cảm xúc. Cảm xúc đó có thể tạo ra những cái phản ảo có thể không có. Ví dụ sống trong trung tâm tăng hiệp như thế này, cả ngàn trại viên, nếu biết cách quan niệm tích cực thì 1,000 người này chính là 1,000 người bạn mới. Chưa chắc gì khi còn sống ở nhà hay là rầy đây may đó với những phương trời vô định trong thời gian quá khứ, quý vị có thể tìm kiếm được hạnh phúc chưa chắc. Trong khi đó trở về đây chúng ta lại có thêm 1,000 người thân. Mặc dầu trong sự chung đụng sống tập thể như thế này sự phức tạp vẫn có, khác khuynh hướng, khác cá tánh, các quan điểm, các vùng miền, các phong tục tập quán làm cho chúng ta khó có thể dung thông với nhau. Nhưng nếu biết sống có nghệ thuật thì chúng ta lại tìm thấy được ở mỗi người một nhân cách để làm bạn, ở mỗi người một đức tính tốt để làm bạn với chúng ta, tâm giao với chúng ta. Do đó chúng ta đã thiết lập được một đại gia đình của 1.000 người thân. Nói cho quý vị mừng, nó có một sự kiện trùng lập rất đặc biệt. Ở trong đạo Phật có một tượng Phật được gọi là tượng nghìn mắt nghìn tai. Đây là tượng Phật biểu tượng cho lòng từ bi và trí tuệ sáng suốt. Thông thường một người chỉ có 2 tai. Ai mà có 3 tai được xem là dị dạng rồi. Hoặc là một bàn tay chỉ có 5 ngón, mà nếu như ai có thêm nửa ngón hay là 6 ngón rồi, thì bàn tay đó được gọi là bàn tay không bình thường. Tại sao một Đức Phật được xem là tướng hảo quang minh, nét đẹp trên cuộc đời này không ai bằng, lại có đến 100 cánh tay, có phải là dị dạng không? Hoàn toàn không. Chúng ta thử quan sát trong các loài động vật thì có con cuốn chiếu, có rất nhiều chân, có rất nhiều tay. Nó bò một cách thân thoát rất là nhiều. Nó nỗ lực, nó làm một cách rất là năng động, làm một cách đồng điệu, tập thể. Ấy thế mà tiến độ bò của nó chẳng là bao so với con rắn. Không có chân, nó chỉ cần trương một cái là nó đi được 1 mét. Sự khác nhau nằm ở chỗ nào? Đó là ở phương pháp của cái tiến tới phía trước, chứ không phải là ở động tác chúng ta đang làm. Phương pháp tạo ra sự khác biệt của giá trị. Động tác mà thiếu phương pháp thì động tác đó có thể làm thụt lùi. Cứ thử lên một chuồng nhỏ, cầm cái chèo, chèo một cách không đều á, thì chiếc chuồng nó sẽ xoay vòng tròn, không đi tới phía trước được. Cũng vậy, trong lao động, trong cuộc sống, thiếu phương pháp chúng ta sẽ đi lẳng quẳng, lằng quằng, vòng qua vòng lại, cuối cùng bế tắc vẫn hoàn là bế tắc. Do đó phải tìm ra một giải pháp. Giải pháp đó, đó là chúng ta thiết lập tình thân trong đại gia đình, thiết lập tình thương trong những sinh hoạt tập thể, thiết lập tình hữu nghị để cho đời sống chúng ta có được thêm nhiều niềm vui, có thêm nhiều hạnh phúc. Bàn tay trong nhà Phật tượng trưng cho hành động. Ai không còn lao động nữa thì phải lao động bằng trí óc. Không có lao động tay chân thì phải thế đó bằng trí óc. Không lao động trí óc thì phải lao động tay chân. Phải có một cái gì đó để làm. Việc làm tạo ra ý nghĩa, việc làm tạo ra tiến hóa, việc làm tạo ra sự thành tựu. Cái đó đó được nhà Phật gọi là tinh tiến. Tinh tiến là chủ dài của những hạt là việc làm. Tinh tiến tạo ra nghề nghiệp, tinh tiến tạo ra sự thăng tiến. Phải có việc làm. Bàn tay tượng trưng cho việc làm. Nếu như việc làm chỉ phục vụ giá trị kinh tế cho bản thân, cho hạnh phúc gia đình, thì việc làm này đó, tạo ra thành trì của bản ngã, thành trì của vị kỷ, thành trì của nhỏ nhoi. Đèn ai lấy tỏ, nhà ai lấy sáng, mình giàu mình hưởng, còn người nghèo mình không bận tâm. Thì cái giàu đó, cái tài sản đó không có giá trị. Cái bàn tay lao động đó nó có giá trị rất ít. Lao động này, bàn tay này phải là bàn tay của tình thương. Lao động đó phải mang tính cách chia sẻ, phải mang tính cách giúp đỡ những người khác đang có những nhu cầu giúp đỡ. Nếu như không có phương pháp thì bàn tay giúp đỡ này, bàn tay tình thương này có thể rơi vào trạng thái cảm tính. Cảm tính nguy hiểm vì nó sẽ diễn ra theo một quy luật: thương người thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Khi thương một người nào đó, thích một người nào đó, tất cả chúng ta có thể ủng hộ, tán đồng, a vua, thưởng thức, nhất hô bá ứng. Khi chúng ta không tán đồng, dù khuynh hướng nó có đúng, chúng ta vẫn phát tay chào, vẫn có thể từ bỏ, vẫn có thể không hợp tác, v.v. Đức Phật dạy, nếu như chỉ ứng xử theo thái độ bè phái liên minh như vậy, dĩ nhiên chúng ta sẽ không được hạnh phúc. Bàn tay đó phải là bàn tay của từ bi. Từ bi này phải được dẫn đạo bởi nhận thức sáng suốt. Chính vì thế mà trong mỗi bàn tay có một con mắt. Con mắt tượng trưng nhận thức, con mắt tượng trưng cho trí tuệ, con mắt tượng trưng cho phương pháp, con mắt tượng trưng cho những giải pháp. Khi có những giải pháp, khi có những phương pháp sáng suốt, khi có những con đường, thì bàn tay tình thương này mới có thể mang lại hạnh phúc cho người và cho mình. Trung tâm đây được 1.000 người, có thể được hiểu như là 1.000 bàn tay của Đức Phật Thi Thủ Thiên Nhãn. Chúng ta có 1.000 người thì chúng ta có đến 2.000 con mắt. Nhận thức sáng suốt sẽ dẫn đạo cho hành động dấn thân. Nhận thức sáng suốt sẽ làm kim chỉ nào cho hành động tương thân tương trợ ở trong trại như thế này, làm cho cuộc đời trở nên có ý nghĩa hơn. Hãy thiết lập tình thân ở trong trại thì dòng cảm xúc cô đơn sẽ không bao giờ có. Nếu như không thiết lập được tình thân, không có được những nhịp cầu nhân ái, thì dầu ở chung nhau ở trong một liêu, ở trong một phòng, 50 người, 70 người, chúng ta vẫn được xem là những người đi khác khuynh hướng, khác lý tưởng, khác con đường, không bao giờ gặp nhau ở một điểm của hạnh phúc. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên hãy thiết lập tình thân, xóa đi những nỗi cô đơn về phương diện cảm xúc. không thiết lập được tình thân này, dù chúng ta có ở trong một môi trường rất thuận lợi, phương tiện đầy đủ, thì nỗi khổ niềm đau vẫn hòa là nỗi khổ niềm đau. Cô đơn thứ hai được gọi là cô đơn xã hội. Cô đơn xã hội này thường được diễn ra theo cách thức phe phái, liên minh, đảng, nhóm, băng, v.v. Chúng ta tự cô lập mình ở trong những đoàn thể, ở trong những nhóm. Mỗi đoàn thể, mỗi nhóm đó, có một nhiệm vụ, có một chức năng, có một nội quy, có một khuynh hướng, chức năng khác nhau. Khi mà ai khác khuynh hướng của mình đó, mình lỡ người đó ra bên ngoài. Cho đó được gọi là cô lập xã hội. Ai sống trong những môi trường cô lập xã hội sẽ có những trạng thái là cô đơn xã hội. Trong chiến tranh, cô đơn xã hội diễn ra nhiều lắm. Nhất là thời hậu chiến, chiến tranh lạnh đã diễn ra. Người ta đã chuông dập lẫn nhau bằng cách trừng phạt kinh tế đối với những nước họ không thích. Việt Nam đã từng bị trừng phạt kinh tế bởi thế giới phương Tây. Đó là một trạng thái cô lập xã hội, làm cho mình cảm thấy bị cô đơn, bế tắc, bế quan, tỏa cản, không thông thương, kinh tế sẽ không bao giờ phát triển được. Sự cô lập ở xã hội này rất nguy hiểm, tạo ra bè phái, tạo ra cạnh tranh, tạo ra trạng thái loại trừ, tạo ra sự giảm đạp hạnh phúc lẫn nhau. Nếu không khéo, ở trong tập thể chúng ta có thể có những liên minh như vậy, nỗi cô đơn và xã hội bắt đầu có mặt. Bởi vì chúng ta sẽ thiết lập ra nhóm A, nhóm B, nhóm C, người có tánh này, người tánh nọ, người nóng tánh, người hiền tánh, người năng động, người không năng động. Những liên minh đó đã thiết lập ra những ngôi nhà nhỏ, những biên cương nhỏ, những phạm vi nhỏ, chia sẻ các tập thể 1.000 người ra thành từng mảnh vụn khác nhau. Cô đơn xã hội là cái phá hoại rất lớn cho đời sống hạnh phúc của cộng đồng. Muốn được hạnh phúc trong tuổi già hay là muốn được hạnh phúc trong tuổi trẻ thì điều tiên quyết là chúng ta phải loại trừ được trạng thái cô đơn xã hội. Đừng bao giờ cô lập người khác bằng cách thiết lập các liên minh. Hãy thiết lập những tình thân, những nhịp cầu nhân ái, nới rộng vòng tay chúng ta đón tiếp hết tất cả mọi người. Từ từ những sự khác biệt sẽ trở thành những yếu tố bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta được quyền cạnh tranh, nhưng cạnh tranh lành mạnh để cùng thăng tiến, để cùng tiến bộ, để cùng thăng hoa thì được. Còn cạnh tranh loại trừ là một trong những cách thức mang lại nỗi khổ niềm đau. Trạng thái cô đơn thứ ba là trạng thái cô lập. Có nhiều người sống lập dị bởi vì thấy rằng tánh khí của mình khác với người khác. Người khác không phù hợp với mình, cho nên mình không chấp nhận đề, không chấp nhận người, không chấp nhận người khác. Chính vì thế, tự mình đứng riêng ra một thế giới, tự mình tách rời ra tất cả mọi người còn lại. Đó là sự cô đơn trong tự lập này đó, rất nguy hiểm. Bởi vì có thể dẫn đến trạng thái chán nản thất vọng, có thể dẫn đến trạng thái nổi loạn, có thể dẫn đến trạng thái là bất cần, có thể dẫn đến trạng thái không cần nhìn thấy tương lai. Rất nhiều người đã từng tâm niệm như vậy. Càng tâm niệm như vậy thì họ càng bị bế tắc nhiều hơn, cô lập họ nhiều hơn, cuối cùng không có lối thoát. Muốn sống được hạnh phúc trong tuổi già, phải làm thế nào đó để chuyển hóa, phóng thích nỗi cô đơn này ra khỏi tâm khảm của chúng ta bằng cách thiết lập bạn bè, tìm những người bạn thân, tìm những người cùng chí hướng, tìm những người cùng ý chí, tìm những người có cùng khuynh hướng, tìm những người có cùng tấm lòng với nhau để thiết lập tình thân, thì lối trạng thái cô đơn sẽ không còn nữa. Trạng thái thứ ba của người già là trở về cái thời niên thiếu, thời đầm ấu. Người lớn tuổi có khuynh hướng sống như những người trẻ 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi. Trạng thái đó là trạng thái rất hiển nhiên. Các đứng xử của những người lớn tuổi, vui cười, buồn khóc, ăn uống, sinh hoạt, vân vân, đã làm cho rất nhiều người con phải khổ tâm. Bởi vì thấy cha mẹ, ông bà của mình đã đổi tính. Ta phải chăm sóc trạng thái tâm lý của tuổi già để phản ứng và thái độ ứng xử đó không xuất hiện. Ở trong nền văn học Trung Hoa có một nhân vật tên là Quân Đồng Chu Bá Thông. Ở đây có ai xem kiếm hiệp của Kim Dung không? Chu Bá Thông là một tay võ thuật cao cường. Ông đã già trên 75 tuổi, tóc bạc phơ, ấy thế mà nghệ thuật đó vẫn không giảm. Ông ứng xử như là một người trẻ thơ với những nụ cười rất hồn nhiên. Và người ta đã không đoán được rằng ông trẻ trung như thế đó. Mặc dầu tóc đã bạc, nhưng gương mặt nhìn vào chúng ta tưởng chừng như 27 chứ không phải là 72. Người ta mới đặt cho ông là biệt hiệu là Quan Đồng. Đồng là trẻ thơ, Quan là không có tư lự, không có so đo tính toán, hồn nhiên vô tư. Cho nên trạng thái đó đã đem lại nỗi niềm hạnh phúc cho ông và cho rất nhiều người. Nếu chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc quá khứ của ông thì chúng ta sẽ hiểu được tại sao ông ta ứng xử như là Quan Đồng. Có một dạo trong thời trai trẻ, ông đã ngoại tình
thương hoàng hậu.
Vì bà hoàng phi này thương tài năng của ông, đã sống với ông, hạnh phúc gia can của ông vua đã bị tan vỡ, đến độ ông vua đó đã phải trở thành một vị hòa thượng đi tu. Sau khi đi tu rồi đó, ông ta hiểu được quy luật vô thường, tất cả mọi bất hạnh trong cuộc đời này có thể diễn ra, nó sẽ tan biến như là gió thoảng mây bay, không giữ lại nhiều với chúng ta nếu dòng cảm xúc chúng ta không bị thắt chặt. Hiểu được nguyên lý vô thường đó, ông ta không còn bận tâm về cuộc đời, không còn quán chú bá thông, không còn trách cứ người vợ không chung thủy của mình. Ông ta buông hết tất cả, sống rầy đêm mai đó như cánh hạt ở trời xanh, đem lại hạnh phúc cho những người có duyên, giảng kinh thuyết pháp cho rất nhiều người, dấn thân chia sẻ sở hữu tài sản của mình có được. Hạnh phúc của ông đã có mặt. Tuổi già đó đã làm cho ông ta không bị khổ đau khi phải nhớ về một kinh nghiệm quá bế tắc và bất hạnh trong quá khứ. Chú Bá Thông thì khác. Cứ mỗi lần ông ta hồi tưởng về mảnh đề bất hạnh do ông ta tạo ra cho ông vua, ông ta cảm thấy khó chịu lắm. Cái khó chịu đó phải được thay thế bằng một trạng thái quan đồng, nhảy, ca, nói, ứng xử như là một trẻ thơ, để tìm quên trong những cái khó có thể chịu được. Bởi vì lương tâm cắn rứt, trạng thái đạo đức làm cho ông ta cảm thấy mặc cảm tội lỗi diễn ra nhiều quá. Ta phải tìm quên bằng những viên thuốc giảm đau của trạng thái sống trở về tuổi thơ. Theo tinh thần của nhà Phật, đó vẫn là một trong những giải pháp, nhưng nó không phải là giải pháp tốt. Bởi vì mặc cảm tội lỗi là một trong những bế tắc. Hãy ý thức về tội lỗi nếu có, để tìm cơ hội vươn lên trên. Đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ diễn ra trong tương lai. Tất cả chúng ta có thể làm lại cuộc đời. Nếu chiếc áo này bị sơ ý, nhiễm bụi, nhiễm màu sắc, chúng ta phải lấy nó để tẩy bằng những loại thuốc tẩy, thì chiếc áo này sẽ có thể tốt lại. Nếu chiếc áo này không thể nào tẩy được nữa, chúng ta thay thế nó bằng một chiếc áo mới. Chiếc áo mới đó đối với đời sống con người là gì? Đó là mới về tâm, mới về tánh tình, mới về nhân cách, mới về đạo đức. Chiếc áo mới nhân cách đó sẽ làm cho con người này mới hoàn toàn. Quá khứ chúng ta sẽ được trôi qua, không ai còn nhìn chúng ta với một người của xa xưa nữa. Lúc đó chúng ta sẽ có được hạnh phúc. Thay thế nó, thay vì chúng ta tìm quên, giảm đau tạm thời, vì nó không phải là giải pháp lâu dài. Hãy sống với hạnh anh nhi, hạnh trẻ thơ, hồn nhiên vui tươi, ít tư lự, ít tính toán, ít hận thua, ít hận thù, ít sân hận, ít bực tức, ít hờn mát. Bỏ hết tất cả những thái độ đó. Dầu chúng ta là 80 tuổi, 70 tuổi, 60 tuổi, chúng ta luôn luôn là những người rất thanh xuân. Nụ cười hồn nhiên phải phát xuất từ trái tim, phải phát xuất từ cảm xúc, phải phát xuất từ nhận thức, thì hạnh phúc mới có mặt lâu dài. Để tống khứ nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi về vô vị, nỗi bất mãn về cuộc đời, nỗi chán chường về nhân tình thế thái, nỗi bất hạnh về những điều mà mình đã tạo ra trong quá khứ, tốt nhất là chúng ta hãy chuyển hóa nó bằng một thái độ sống tích cực hơn, với những nụ cười trên môi. Khi hiểu được quy lý này rồi thì tất cả chúng ta có thể chăm sóc hạnh phúc cho mình một cách có nghệ thuật và thành công. Chúng tôi mong rằng mỗi khi đi tới đi lui sinh hoạt ở trong trung tâm như thế này, quý vị đừng buồn, đừng bao giờ chán nản, thất vọng, đừng bao giờ có ý định hay là có ý tưởng bế tắc, đừng bao giờ giam nhốt mình ở trong những trạng thái không vui, mà hãy phóng thích nó thông qua những nụ cười, hãy phóng thích nó thông qua những hoạt động, hãy phóng thích nó bằng sự giúp đỡ tương thân lẫn nhau, hãy phóng thích nó bằng thái độ sống rất có ý nghĩa, trên tinh thần của vô ngã, với thái độ của lòng vị tha. Cứ liên tưởng đến hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm với 1000 bàn tay, với 1000 con mắt, nghĩa là phải làm tập thể, sống tập thể. Một bàn tay không chưa đủ, phải làm nhiều bàn tay. Một sự đóng góp chưa đủ, phải nhiều sự đóng góp. Một sự nhận thức chưa đủ, phải nhiều nhận thức. Một chất xám chưa đủ, phải là chất xám tập thể. Có như vậy thì hạnh phúc sẽ có thể đẩy lùi được tuổi già, tuổi thọ sẽ có mặt, và hạnh phúc sẽ chào đón với tất cả chúng ta, mùa xuân sẽ vĩnh viễn đến với tất cả chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc buổi nói chuyện tại đây. Dành chúc quý vị năm mới được an lành, luôn luôn có những nụ cười tươi, luôn luôn có được những tràng vỗ tay cho chính quý vị, để hạnh phúc được tươi mát được nhiều hơn. Chúc quý vị năm mới an lành, năm mới hạnh phúc, năm mới phát tài.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ